Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 6 tháng Giêng, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục thế giới về vấn đề bảo vệ trẻ em. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị gương của Pascal Le Gautier, một phụ nữ công giáo người Canada từ ma túy đến thành viên tu hội tận hiến. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 72 phần 2. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 5 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các giới chức chính quyền, giáo quyền và hàng ngàn người bị động đất ở miền trung Italia hồi năm ngoái. Hiện diện tại Đại Thính Đường Phaolô VI có 800 người thuộc Tổng giáo phận Spoleto Nocera, 500 người từ giáo phận Rieti và 500 người khác bị động đất đang tạm trú ở Roma. Ngoài ra, có các vị thị trưởng, xã trưởng và chính quyền bốn miền Marche, Umbria, Lazio và Abruzzo cùng với các giám mục giáo phận liên hệ. Trước buổi tiếp kiến, lúc 11 giờ có nghi thức trước Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào thính đường. Thánh giá này từ ngày thứ Tư lễ tro mùng 1 tháng 3 tới đây sẽ được rước tới các giáo phận bị động đất và kết thúc ngày 25 tháng 3 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, nơi sẽ diễn ra buổi canh thức miền để cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha đã tiến vào Đại Thính Đường lúc 11 giờ rưỡi để bắt đầu buổi tiếp kiến. Ngỏ lời với mọi người sau chứng từ một linh mục trẻ và một gia đình bị động đất, Ngài đã ứng khẩu chia sẻ đau khổ và tái bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân và cùng cầu nguyện với các tín hữu cho những người đã bị thiệt mạng cũng như cho những người bị thương còn được điều trị. Các cuộc động đất ngày 24 tháng 8, 26 và 30 tháng 10 ở miền trung Italia đã làm cho 300 người chết, 40.000 người không còn gia cư. Nhiều thánh đường bị hư hại hoặc bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có vương cung thánh đường Thánh Biển Đức ở Nocera, nơi sinh của thánh nhân. Thứ Bảy, 14 tháng Giêng tới đây, tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta, nơi Ngài cư ngụ, Đức Thánh Cha sẽ rửa tội cho 8 hài nhi con cái của các nạn nhân bị động đất.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích những người dấn thân trong việc mục vụ ơn gọi, biết lắng nghe, đón nhận những băn khoăn và khao khát của người trẻ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 5 tháng Giêng dành cho 800 tham dự viên hội nghị do Văn phòng Toàn quốc Italia về mục vụ ơn gọi tổ chức trong những ngày này với chủ đề Hãy đứng lên, tiến bước và đừng sợ hãi. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Cha Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Italia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói đến hai đặc tính của những người làm việc mục vụ ơn gọi là lòng hăng say dấn thân và tinh thần nhưng không, phục vụ giáo hội và tôn trọng tìm kiếm thiện ích của những người mà mình đồng hành trên con đường phân định ơn gọi. Ngài cũng khẳng định rằng, để đáng tín nhiệm và hòa hợp với người trẻ, cần dành ưu tiên cho việc lắng nghe, biết dành thời giờ cho việc đón nhận những câu hỏi và ước muốn của họ. Chứng tá của anh chị em càng có sức thuyết phục nếu anh chị em vui mừng và trong sự thật, biết kể lại vẻ đẹp, sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của những người được Thiên Chúa yêu thương, sống sự chọn lựa con đường sống của mình với lòng biết ơn, để giúp tha nhân, để lại một vết tích đặc sắc trong lịch sử. Đức Thánh Cha giải thích rằng, điều này đòi anh chị em không được mất định hướng vì những quyến rũ bên ngoài, nhưng tín thác nơi lòng thương xót và sự dịu dàng của Chúa, hun nóng lòng trung thành của chúng ta trong việc chọn lựa theo Chúa và sự tươi mát của tình đầu trong việc theo đuổi ơn gọi.
Warszawa, Ba Lan sẽ tổ chức các buổi lễ toàn quốc nhân dịp mừng kỷ niệm 300 năm đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Đen, nữ vương Ba Lan ở đền thánh Jasna Góra Częstochowa. Quốc hội lưỡng viện Ba Lan qua hai phiên họp riêng đã thông qua nghị quyết về việc mừng kỷ niệm này. Hạ viện Ba Lan nhắc nhớ rằng lễ đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Đen đã diễn ra ngày 8 tháng 9 năm 1717, và đó là lần đầu tiên một tượng Đức Mẹ ở ngoài Roma được đội triều thiên. Biến cố đó đã liên kết mọi tầng lớp xã hội và trở thành một biểu tượng niềm tin của quốc gia. Các đại biểu quốc hội cũng xác tín về tầm quan trọng của lòng sùng kính Thánh Mẫu đối với cả nước. Cha Marian Waligora bề trên tu viện và đền thánh Jasna Góra, nơi giữ tượng Đức Mẹ Đen từ 600 năm nay, xác tín rằng việc kỷ niệm biến cố lịch sử năm 1717 sẽ góp phần vào việc phổ biến lòng yêu nước và truyền thống tôn giáo của Ba Lan, tạo thành một bài học về gia sản lịch sử của quốc gia và là một trợ lực quan trọng cho việc giáo dục các thế hệ trẻ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo ở Mỹ, Ba Lan là nước thuần nhất cao độ về chủng tộc và tôn giáo, và ngoài ra 70% dân Ba Lan coi đức tin Công giáo như một tiêu chuẩn quan trọng thuộc về quốc gia. Ngoài ra, các học giả về xã hội nhấn mạnh rằng, so với các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu, tại Ba Lan, giáo hội được tới 70% dân chúng tín nhiệm, và nói chung, xã hội sùng đạo hơn so với các nước khác.
Cũng liên quan tới Ba Lan, gần 40% các tín hữu Công giáo nước này tham dự thánh lễ Chúa Nhật, một tỷ số cao hơn hầu hết các nước khác ở Âu Châu. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo Ba Lan công bố hôm 4 tháng Giêng vừa qua, trên toàn quốc vào mùa thu năm 2015, có 39,8% tín hữu tham dự các thánh lễ Chúa Nhật, tức là tăng 0,7% so với cùng thời điểm trong năm 2014 trước đó. Đó là tỷ lệ toàn quốc. Có sự khác biệt lớn giữa các miền Ba Lan. Ví dụ, tại giáo phận Tarnów, có tới 70,5% tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Thấp nhất là giáo phận Szczecin-Kamien, chỉ có 26% tín hữu dự lễ. Tại Âu Châu, chỉ có nước Malta và Ireland mới có tỷ số tương tự các tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tại Đức, số tín hữu dự lễ Chúa Nhật bình quân chỉ có 10,4%. Theo thống kê mới nhất, 92% trong số 32,7 triệu dân Ba Lan là tín hữu Công giáo. Hồi tháng 10 năm 2015, trên toàn quốc, mỗi Chúa Nhật có 43.600 thánh lễ được cử hành. Có 21.000 linh mục làm việc tại 10.000 giáo xứ ở Ba Lan. Giáo phận Tarnów có số linh mục đông nhất, với 1.100 vị, tiếp đến là Tổng giáo phận Cracovia có 1.075 linh mục.
Vatican, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tại Vatican về việc buôn bán cơ phận và du lịch để ghép cơ phận. Hội nghị sẽ tiến hành trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 2 tới đây, tại nhà Pio IV ở nội thành Vatican, với sự tham dự của các chuyên gia đến từ hơn 20 quốc gia. Các tham dự viên sẽ xác định tầm mức của vấn đề với chứng từ của một số chứng nhân trực tiếp trong số các tham dự viên đến từ những nước có dịch vụ ghép cơ phận cho các khách hàng. Cuối khóa họp, các tham dự viên sẽ công bố một tuyên ngôn và sẽ được phổ biến trên thế giới. Hội nghị cũng tìm cách mời gọi sự can thiệp của các tác nhân quan trọng liên quan đến đề tài như các công chức nhà nước, các giới chức quan thuế, các nhân viên điều tra, các thẩm phán và ký giả. Họ là những người có thể ảnh hưởng lớn trong việc chiến đấu chống nạn buôn bán cơ phận cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực này, và đề ra một liên minh nhắm chống lại những việc làm sai trái. Các tham dự viên sẽ được chia thành 6 nhóm theo các vùng Mỹ Châu, Phi, Âu Châu, Đông Địa Trung Hải, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á để thảo luận và đề nghị các giải pháp cho vấn đề tương ứng với nhu cầu của mỗi miền. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng tố giác nạn buôn bán cơ phận người và nạn buôn người mà Ngài gọi là những hình thức mới của nạn nô lệ trong thế kỷ 21.
Brazzaville, các giám mục Cộng hòa Congo Brazzaville bên Phi Châu tố giác nạn khai thác rừng bừa bãi và làm ô nhiễm sông ngòi tại nước này. Trong sứ điệp Giáng sinh và năm mới, các giám mục Congo nhận xét rằng đất nước chúng ta được Thiên Chúa chúc phúc với các tài nguyên dồi dào về lâm sản, canh nông, quặng mỏ và sông ngòi. Nhưng chúng ta đang làm gì với các tài nguyên ấy của Chúa? Ngoài việc khai thác bừa bãi các rừng cây để lấy gỗ, người ta còn cố ý đốt cháy phá hủy toàn bộ những khu rừng ở các làng mạc. Còn tại các thành thị thì không có hệ thống thu rác và nước bẩn, khiến cho các sông ngòi trở thành nơi đổ rác. Các hồ và sông cung cấp nước uống và rửa đã bị biến thành nhà vệ sinh và nơi chứa rác, gây ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe công cộng. Các giám mục Congo cũng nhận xét rằng bệnh sốt rét ngã nước là nguyên nhân chính gây tử vong tại đất nước chúng ta. Tình trạng này cũng vì thiếu bảo trì các bờ sông và những nơi công cộng, khiến chúng trở thành những nơi nuôi muỗi và ruồi, cũng như một số vi khuẩn gây bệnh. Sau khi nhắc đến thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ thiên nhiên, các giám mục Cộng hòa Congo kêu gọi mọi người hãy hoán cải về môi sinh, tôn trọng thiên nhiên, và các vị đề nghị du nhập việc giáo dục công dân trong các học đường, cũng như soạn các chương trình đặc biệt về vấn đề này để truyền thanh và truyền hình. Nhưng điều trước tiên là không vứt rác ra đường, nhưng đặt vào những thùng rác riêng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Mai Anh và Tứ Quyết xin mời quý vị nghe toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục thế giới về vấn đề bảo vệ trẻ em.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, chiều ngày 2 tháng 1 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến lá thư của Đức Thánh Cha ký ngày 28 tháng 12 năm qua, lễ các thánh anh hải bị bạo chúa Herode sát hại. Nhiều hãng tin quốc tế và báo chí chỉ chú ý đến đoạn trong thư Đức Thánh Cha tái khẳng định chính sách tuyệt đối không dung thứ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong thực tế, Đức Thánh Cha nói đến thảm trạng của các trẻ em ngày nay và chứng dẫn những con số cụ thể mới nhất do Tổ chức UNICEF Nhi đồng Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cung cấp, cho thấy thảm trạng các trẻ em, nạn nhân của nạn buôn người, các trẻ em bị cưỡng bách lao động, làm việc như nô lệ, bị xung vào kỹ nghệ tình dục và mại dâm, bị bán cơ phận. Nhiều trẻ em chết vì chiến tranh, nghèo đói, suy dinh dưỡng, hàng trăm triệu trẻ em không được cấp sách đến trường. Riêng về lập trường của Đức Thánh Cha Francisco đối với nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em, Ngài nối tiếp kế hoạch hoạt động của vị tiền nhiệm Biển Đức 16, quyết liệt không dung thứ tệ nạn này. Trong thời gian qua, Ngài đã thành lập Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em và ban hành quy luật bãi chức những giám mục hoặc bề trên cấp cao của các dòng tu không xử lý đúng đắn những vụ lạm dụng này nơi các giáo sĩ và tu sĩ thuộc quyền. Ngoài những điều cụ thể ấy, thư của Đức Thánh Cha cũng trình bày những lý lẽ thần học và linh đạo để kêu gọi các giám mục dấn thân mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, noi gương Thánh cả Giuse, bảo bọc các trẻ em trước những đe dọa của các Herode ngày nay. Sau đây là toàn văn thư Đức Thánh Cha gửi cho các giám mục dịp lễ các thánh anh hài. Đức Thánh Cha viết:
Anh em thân mến, hôm nay lễ các thánh anh hài, trong khi những lời thiên thần nói với những người chăn đoàn vật còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta, tôi loan báo cho các ông một niềm vui lớn, cũng là niềm vui của toàn dân. Ngày hôm nay, nơi thành của vua David, đấng cứu thế đã sinh ra cho các ông. Tôi cảm thấy cần viết cho anh em. Nghe lại một lần nữa lời loan báo này mang lại điều tốt lành cho chúng ta. Nghe lại rằng Thiên Chúa ở giữa dân chúng ta. Xác tín này chúng ta lập lại mỗi năm là nguồn vui và hy vọng của chúng ta. Trong những ngày này, chúng ta có thể cảm thấy phụng vụ cầm tay và dẫn chúng ta vào trung tâm của lễ Giáng sinh, đưa chúng ta vào mầu nhiệm và dần dần dẫn chúng ta đến nguồn vui Kitô. Là mục tử, chúng ta được kêu gọi giúp tăng trưởng niềm vui này giữa dân của chúng ta. Chúng ta được yêu cầu chăm sóc niềm vui này. Tôi muốn lặp lại với anh em lời mời gọi, đừng để niềm vui ấy bị tước đoạt mất, vì nhiều khi không phải là không có lý, chúng ta bất mãn về thực tại, về giáo hội, hoặc bất mãn về chính chúng ta. Chúng ta cảm thấy bị cám dỗ yêu chuộng một thứ buồn thảm ngọt ngọt, không có hy vọng, chiếm đoạt tâm hồn. Dẫu sao, lễ Giáng sinh cũng có kèm theo cả tiếng khóc. Các thánh sử tin mừng không cho phép mình che đậy thực tại để làm cho nó đáng tin và hấp dẫn hơn. Các ngài không để mình thực hiện một diễn văn đẹp nhưng không đúng sự thật. Đối với các vị, Giáng sinh không phải là nơi tị nạn tưởng tượng để ẩn nấp trước những thách đố và bất công của thời đại các ngài. Trái lại, các vị loan báo cho chúng ta sự Giáng sinh của Con Thiên Chúa được bao trùm trong một thảm trạng đau thương. Thánh sử Matthew trưng dẫn ngôn sứ Jeremiah trình bày điều đó một cách thẳng thừng. Một tiếng kêu được nghe thấy ở Rama, một tiếng khóc than cay đắng, Rachel khóc thương các con của bà. Đó là tiếng rên xiết đau đớn của những bà mẹ đang khóc cái chết của những người con vô tội đứng trước bạo quyền và sự ham hố vô độ của Herode đối với quyền lực. Một tiếng kêu mà ngày nay chúng ta cũng có thể tiếp tục lắng nghe, đánh động tâm hồn chúng ta, và chúng ta không thể và không muốn làm ngơ, cũng như không muốn làm cho nó im bặt. Đáng tiếc là ngày nay, nơi dân của chúng ta, và tôi biết điều này trong niềm đau thương sâu đậm, người ta vẫn còn nghe tiếng khóc than của bao nhiêu bà mẹ, bao nhiêu gia đình vì cái chết của con cái họ, những người con vô tội.
Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chiêm ngắm hang đá máng cỏ cũng là chiêm ngắm tiếng khóc ấy, và cũng là học lắng nghe điều xảy ra chung quanh, và có một con tim nhạy cảm, cởi mở đối với đau khổ của tha nhân, đặc biệt khi đó là các trẻ em, và có khả năng nhận ra rằng, ngày nay người ta vẫn đang viết lên trang sử đau thương này. Chiêm ngắm hang đá máng cỏ mà lại cô lập nó với cuộc sống chung quanh, thì sẽ biến lễ Giáng sinh thành một chuyện hoang đường đẹp đẽ, khơi dậy nơi chúng ta những tâm tình tốt, nhưng làm cho chúng ta mất đi sức mạnh sáng tạo của tin mừng mà ngôi lời nhập thể muốn ban cho chúng ta, và cám dỗ ấy là có thật. Có thể sống niềm vui Kitô bằng cách quay lưng lại với những thực tại ấy không? Có thể thực hiện niềm vui Kitô bằng cách làm ngơ không biết tới tiếng rên xiết của người anh em của các trẻ em sao? Thánh Giuse đã là người đầu tiên được kêu gọi giữ gìn niềm vui cứu độ. Đứng trước những tội ác dữ dằn đang xảy ra, Thánh Giuse, mẫu gương của người vâng phục và trung tín, đã có thể lắng nghe tiếng Thiên Chúa và sứ mạng mà Chúa Cha ủy thác cho người. Và vì biết lắng nghe tiếng Chúa và để cho ý Chúa hướng dẫn, thánh nhân nhạy cảm hơn đối với những gì chung quanh và biết đọc những biến cố ấy với tinh thần thực tiễn. Ngày nay, các mục tử chúng ta cũng được yêu cầu như vậy. Trở thành những người có khả năng lắng nghe và không giả điếc trước tiếng nói của Chúa Cha, và nhờ đó có thể nhạy cảm hơn đối với thực tại chung quanh chúng ta. Ngày nay, theo gương Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi đừng để cho niềm vui của chúng ta bị cướp mất. Chúng ta được mời gọi bảo vệ niềm vui ấy chống lại Herode thời nay. Và như Thánh Giuse, chúng ta cần can đảm chấp nhận thực tại này để đứng dậy và nắm lấy niềm vui trong tay. Can đảm bảo vệ niềm vui ấy khỏi những Herode thời nay đang nhận chìm sự thơ ngây của các trẻ em chúng ta, một sự thơ ngây vô tội bị phá vỡ dưới sức nặng của lao động lén lút và nô lệ, dưới sức nặng của nạn mại dâm và bóc lột. Sự thơ ngây bị phá hủy vì chiến tranh và cưỡng bách xuất cư, với sự mất mát tất cả những gì mà sự di cư ấy gây ra. Hàng ngàn trẻ em chúng ta ngã gục dưới bàn tay của những kẻ cướp, những tên mafia, những con buôn chết chóc mà điều duy nhất họ làm là phá hủy và khai thác nhu cầu của các trẻ em. Ví dụ, ngày nay, 75 triệu trẻ em vì tình trạng khẩn trương và những cuộc khủng hoảng kéo dài buộc lòng phải bỏ học. Năm 2015, 68% những người bị sung vào vòng bán dâm trên thế giới là trẻ em. Đằng khác, 1/3 các trẻ em đã phải sống ngoài quê hương đất nước là những người buộc lòng phải tản cư như vậy. Chúng ta sống trong một thế giới, trong đó gần 1/2 các trẻ em chết khi chưa đầy 5 tuổi vì suy dinh dưỡng. năm 2016, người ta ước tính có 150 triệu trẻ em phải lao động, trong đó có nhiều em phải làm việc như nô lệ. Theo phúc trình mới nhất do tổ chức UNICEF soạn thảo, nếu tình trạng thế giới không thay đổi, thì vào năm 2030 sẽ có 167 triệu trẻ em sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. 69 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ chết trong khoảng thời gian từ 2016 đến 2030, và 60 triệu trẻ em sẽ không được theo học tại trường tiểu học.
Chúng ta hãy lắng nghe tiếng than khóc của các trẻ em ấy. Chúng ta cũng hãy lắng nghe tiếng khóc than của mẹ giáo hội chúng ta, đang khóc không những trước đau đớn gây ra cho các con cái nhỏ nhất của mình, nhưng cũng khóc vì biết tội mà một số phần tử của mình đã phạm. Đau khổ, lịch sử và đau đớn của các trẻ vị thành niên bị các linh mục lạm dụng tính dục. Đó là tội làm cho chúng ta tủi hổ. Những người đã có trách nhiệm chăm sóc các trẻ em ấy đã phá hủy phẩm giá của các em. Chúng ta mạnh mẽ lên án điều này và chúng ta xin lỗi. Chúng ta hiệp với đau khổ của các nạn nhân và chúng ta khóc thương tội lỗi. Tội vì những gì đã xảy ra, tội vì bỏ qua không trợ giúp, tội vì che đậy và phủ nhận, tội vì lạm dụng quyền bính. Cả giáo hội cũng đau xót khóc tội của con cái mình và xin lỗi. Ngày nay, nhớ lại ngày lễ các thánh anh hài, tôi muốn canh tân tất cả quyết tâm của chúng ta để những tội hung ác ấy không xảy ra nữa. Chúng ta hãy tìm được can đảm cần thiết để thăng tiến tất cả những phương thế cần thiết để những tội ác ấy không tái diễn. Chúng ta hãy minh bạch và chân thành chọn mệnh lệnh tuyệt đối không dung thứ trong lĩnh vực này. Niềm vui Kitô không phải là một niềm vui được xây dựng ngoài lề thực tại, cố tình không biết thực tại hoặc làm bộ như thể không có thực tại ấy. Niềm vui Kitô nảy sinh từ một tiếng gọi, cùng một tiếng gọi mà Thánh Giuse nhận được. Hãy nhận lấy và bảo vệ sự sống, nhất là sự sống của các thánh anh hài ngày nay. Giáng sinh là một kêu gọi chúng ta hãy bảo vệ và giúp đỡ sự sống sinh ra và lớn lên. Canh tân bản thân như những mục tử can đảm. Sự can đảm này tạo nên những năng động có khả năng ý thức về thực tại mà nhiều trẻ em chúng ta đang sống và làm việc để bảo đảm cho các em những điều kiện cần thiết để phẩm giá làm con Chúa của các em không những được tôn trọng, nhưng nhất là được bảo vệ. Chúng ta hãy thi hành điều ấy với lòng trung tín hiền phụ của Thánh Giuse và được mẹ Maria cầm tay dẫn dắt. Mẹ dịu dàng để chúng ta đừng trở nên cứng lòng. Với lòng quý mến huynh đệ Francisco, Vatican, ngày 28 tháng 12 2016, lễ các thánh anh hài tử đạo.
Vừa rồi là toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Francisco gửi các giám mục thế giới về vấn đề bảo vệ trẻ em.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật hậu quý vị gương của Pascal Ligotier, một phụ nữ công giáo người Canada, từ ma túy đến thành viên tu hội tận hiến.
Pascal Gauthier là một phụ nữ công giáo người Canada. Chị cũng là thành viên của tu hội tận hiến, chuyên việc giáo dục và tái giáo dục các thành phần dân Chúa, trở về với đời sống cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Tu hội tận hiến này điều động một trung tâm có tên gọi là Trung tâm Cầu Nguyện Giao Ước, nơi diễn ra các khóa tu đức và các tuần tĩnh tâm. Nhưng con đường tiến đến việc tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa của chị Pascal thật là đặc thù và gay go. Chính chị kể lại như sau. Tôi chào đời trong một gia đình công giáo đạo đức, có đủ điều kiện để sống hạnh phúc. Cha mẹ tôi là người tâm đầu ý hợp, sống trong nhà thuận hòa yêu thương. Gia đình tôi khá giả, tôi có hai người anh trai và một đứa em gái. Cứ sự thường, tôi phải thấy thế là đầy đủ sung sướng trong một gia đình lý tưởng. Vậy mà tận thâm tâm, tôi vẫn mơ ước tìm kiếm một cái gì đó hơn thế nữa. Và rồi, mặc dầu được gia đình bao bọc yêu thương, tôi vẫn cảm thấy mình cô đơn và không hiểu tại sao. Đôi khi tôi còn dám trách cứ Thiên Chúa, tại sao Chúa cho con chào đời? Chưa hết, tôi trút đổ cho người khác những khó chịu bực tức của tôi. Tôi nghĩ là người khác không yêu thương tôi. Người khác là nguyên nhân làm cho tôi phải khổ. Nói tóm lại, tôi không bao giờ bằng lòng với bất cứ điều gì và bất cứ một ai. Chính trong tâm tình này mà khi bước vào trung học, tôi xin ba má tôi cho phép tôi vào ở nội trú. Tôi tự nhủ, trong ký túc xá, hẳn là mình sẽ hạnh phúc hơn và sẽ không còn phải trông thấy những khuôn mặt nhàm chán của gia đình. Thảm hại thay, nơi khung trời nội trú, tôi vẫn hoàn toàn là một thiếu nữ không bao giờ bằng lòng với số phận. Tôi bắt đầu theo bạn bè xấu, nếm thử hương vị của ma túy. Ban đầu, ma túy đưa tôi vào một thế giới thần tiên, bay lượn trên không trung. Tôi có cảm giác mình được hạnh phúc thật, bởi vì tôi được tự do làm tất cả những gì tôi muốn và tôi thích. Tôi cũng hoàn toàn bỏ rơi Thiên Chúa và đánh mất đức tin. Nhưng rồi, dần dần ma túy đưa tôi vào cuộc sống vô cùng khốn khổ và tuyệt vọng, khiến có lúc tôi muốn tự tử. Trên bờ vực thẳm đó, có một người bạn rủ tôi đến tham dự một cuộc gặp gỡ cuối tuần của các bạn trẻ tại trung tâm cầu nguyện giao ước. Tôi miễn cưỡng nhận lời, không mang một chút hy vọng nào hết. Tại đây, vị hướng dẫn buổi gặp gỡ nói với chúng tôi, Thiên Chúa là Cha, Ngài là Cha của từng người, Ngài yêu thương mỗi người, mặc dầu chúng ta khốn cùng, Ngài không xét đoán cũng không kết án chúng ta. Nghe thế, tôi mỉa mai tự hỏi, không đúng như vậy. Nếu Thiên Chúa trông thấy nội tâm tôi, hẳn Ngài sẽ ghê tởm và không thể nào tiếp tục yêu thương tôi. Nhưng mọi người nơi trung tâm cùng hợp ý cầu nguyện đặc biệt cho tôi vào buổi chiều Chủ nhật, trước khi chúng tôi rời khỏi trung tâm. Và Thiên Chúa đã nhậm lời mọi người van xin. Tôi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi. Và từ hôm đó, tôi bắt đầu cầu nguyện trở lại và dần dần tìm thấy niềm tin đơn sơ trong tuổi thơ ấu. Tôi cũng giận mình xưng tội, lãnh nhận bí tích hòa giải mà đã từ lâu tôi không biết đến. Rồi tôi tham dự thánh lễ và rước mình Thánh Chúa. Nhờ sự trợ giúp tinh thần của một cặp vợ chồng đạo đức, tôi tìm lại niềm tin và lòng tín thác nơi Thiên Chúa. Tôi xa lánh môi trường xấu, bạn bè xấu và bỏ hẳn ma túy. Mỗi ngày qua, tôi cảm nhận tình thương của Chúa và lòng tín trung của Ngài. Chúa tiếp tục chữa lành tâm hồn tội lỗi của tôi. Nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm gì, chọn hướng nào cho cuộc đời tôi. Sau cùng, vào tháng 2 năm 1985, tức lúc bước vào tuổi 19, tôi đến trung tâm cầu nguyện giao ước, xin ở lại đây một thời gian để quan sát sinh hoạt tông đồ của các thành viên tu hội tận hiến phụ trách trung tâm này. Các thành viên gồm cả nam lẫn nữ, tận hiến cuộc đời cho Chúa để phục vụ người khác. Họ làm việc dưới sự hướng dẫn của các linh mục. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra tiếng Chúa gọi tôi gia nhập cộng đoàn này. Tôi quyết định xin làm thành viên của tu hội. Thấm thoát đến nay đã 18 năm trôi qua, tôi tận hiến hoàn toàn cuộc đời cho Chúa. Tôi thật hạnh phúc trong ơn gọi mới này và không bao giờ hối tiếc về chọn lựa của mình.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thánh Vịnh 72 phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 72 kết thúc sưu tập 2 của sách Thánh Vịnh. Tuy tựa đề nói nó là Thánh Vịnh của vua Salomon, nhưng đây là sưu tập của trường phái Elohit liên quan tới các lời cầu của vua David, con của Jesse. Là một Thánh Vịnh vương quyền như Thánh Vịnh 2 và 45, nó miêu tả chân dung của vị vua lý tưởng bằng cách nêu bật các đặc tính vương quyền của Thiên Chúa nhập thể trong vương triều thần quyền của Israel. Công lý, hòa bình và thịnh vượng là các ơn Thiên Chúa ban cho dân được tuyển chọn, qua đặc sủng hoàn toàn đặc biệt của vương quyền, không bị hạn chế trong thời gian và trong không gian. Thánh vịnh thuộc thời Tiền Lưu Đày có thể đã được sáng tác nhân lễ đăng quang của một vị vua nào đó thuộc triều đại David tại Jerusalem. Cả khi khác với Thánh vịnh II, nó không có yếu tố chuyên biệt nào liên quan tới vương quyền David, cũng như trung tâm của nó là thành Jerusalem. Văn thể là Thánh vịnh vương quyền. Thánh vịnh 72 gồm phần dẫn nhập, các câu 1 và 2, các lời khấn nguyện cầu chúc, các câu từ 3 tới 11, các lời hứa ngôn sứ, các câu từ 12 tới 16, lời khấn nguyện sau cùng, câu 17, và công thức vinh danh, các câu 18 và 19. Cũng giống như trong các thánh vịnh vương quyền 20 và 128, thánh vịnh 72 được mở đầu bằng một lời cầu hướng tới Thiên Chúa cho nhà vua. Nó trao ban giọng điệu cho toàn thánh vịnh. Các lời khấn cầu và lời hứa trong đó chỉ nhận được sự hữu hiệu bởi Thiên Chúa đã ban cho nhà vua vương quyền và các phẩm chất đi kèm. Phần 1 của Thánh Vịnh các câu từ 3 tới 11 gồm một loạt các lời khấn nguyện ở ngôi thứ ba, qua đó tác giả miêu tả bước chân dung thứ nhất của vương quyền lý tưởng là hòa bình và thịnh vượng, an ninh và ổn định. Sau cùng là sự thống trị đại đồng từ biển này sang biển nọ. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng ngoại trừ câu 8 có động từ ở thể Yusivo là thể ước nguyện, động từ các câu khác đều ở thì tương lai. Qua đó các động từ này được giải thích như là các lời tiên báo hay các lời hứa hơn là các ước mong hay khấn nguyện. Núi đem lại cảnh hòa bình trăm họ, đồi rước về nền công lý vạn dân, người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ, ra tay cứu độ kẻ khó nghèo, đập tan lũ cường hào ác bá. Nguyện chúc người tuổi thọ sánh vầng ô, như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp. Mong người xuống tựa mưa sa nội cỏ, ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai. Triều đại người đua nở hoa công lý, và thái bình thịnh trị, tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn. Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất. Dân vùng sa mạc khúm núm quy hàng, tất cả đối phương nhục nhằn cắn cỏ. Từ taxi và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về triều cống. Cả những vua Ả Rập Sơ Ba cũng đều tiến tới dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, muôn dân nước thảy đều phụng sự. Các thú vật sa mạc cúi rạp mình trước người. Sijim trong tiếng Do Thái là từ hiếm thấy, có lẽ ám chỉ các miền hoang dã, và có nghĩa trải dài là các thú vật của sa mạc. Ở đây nó song song với các thù địch của vế trước, nên chắc hẳn ám chỉ các bộ lạc hay khuấy động trong sa mạc, khó khuất phục dễ dàng. Chúng liếm bụi đất, kẻ thù bị thua hay phải triều cống, phải quỳ úp mặt xuống đất trước nhà vua thắng trận, là một hình ảnh khá thông thường trong các hình vẽ hay bản khắc bên Đông Phương, đặc biệt là bên Mesopotamia, tức vùng Lưỡng Hà, tại Iraq ngày nay. Chẳng hạn trong trường hợp của Jehu, vua Samaria, quỳ sấp mặt xuống đất, dâng lễ vật triều cống cho vua Salmanassar III của đế quốc Assyria, như khắc trên bút tháp đen. Một tư tưởng tương tự cũng được diễn tả quy chiếu về Jerusalem được canh tân như viết trong chương 49 sách ngôn sứ Isaiah. Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi, hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu. Trước mặt ngươi chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy, sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi. Ngôn sứ Mi-kha cũng tả cảnh các dân ngoại phải tùng phục Thiên Chúa như sau. Chư dân sẽ nhìn và phải nhuốc nhơ xấu hổ, dù chúng rất hùng cường. Chúng sẽ lấy tay bịt miệng, tai chúng sẽ ù đi, chúng sẽ phải liếm bụi như rắn, như loài bò sát trên mặt đất. Từ trong đồn lũy chúng sẽ run rẩy kéo ra mà đến với Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta. Chúng sẽ kinh hãi khiếp sợ Ngài. Tarsis chắc chắn là vùng duyên hải cực tây của địa Trung Hải, nơi có nhiều tàu lớn của Tyro lui tới, và gọi là tàu của Tarsis. Các đảo là các vùng, các đảo hay bán đảo, cũng như các vùng ven biển thuộc vịnh Trung Đông của địa Trung Hải, bao gồm cả biển phía đông, biển Egeo và biển Ionio. Seba và Seba là Arabia miền Nam, cũng gọi là Arabia hạnh phúc. Trong chương 60, ngôn sứ Isaiah tả cảnh thịnh vượng của Jerusalem như sau. Trước cảnh đó mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơ-ba kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Gia-vê. Các vua Sê-ba nếu không phải là cùng miền này thì được nhận diện như Sê-ba được nói đến trong chương 10 sách Sáng Thế và được coi là con của Cus, tức vùng Nubia và Ethiopia. Họ mang theo các vật triều cống. Trên bình diện địa lý chính trị, nó cho thấy vương quốc phồn thịnh của vua Salomon như kể trong chương 10 sách Các Vua 1. Nhưng còn hơn thế nữa, nó cho thấy sự rạng ngời của Jerusalem thời cứu thế, theo miêu tả của sách Isaiah 2 như đã nhắc tới trên đây. Chắc hẳn thánh sử Matthew đã lấy hứng từ văn bản này để tả cảnh ba đạo sĩ phương Đông tìm tới thờ lạy Chúa Hải Nhi, vua Do Thái mới Giáng sinh. Mọi quân vương, mọi quốc gia diễn tả tính cách đại đồng của vương quốc do vì vua lý tưởng khai mào. Nó giống vương quốc đại đồng của chính Gia-vê như tả trong Thánh Vịnh 47. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo, vì Gia-vê là đấng tối cao, đấng khả úy, là vua cả thống trị khắp địa cầu. Thiên Chúa là vua toàn cõi địa cầu, hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Thiên Chúa là vua thống trị chư dân, Thiên Chúa ngự trên tòa uy linh cao cả. Hay trong Thánh Vịnh 96, hãy dâng Gia-vê hỡi các dân các nước, dâng Gia-vê quyền lực và vinh quang, hãy dâng Gia-vê vinh quang xứng danh người, hãy bưng lễ vật bước vào tiền đình Chúa và thờ lạy Gia-vê uy nghiêm thánh thiện, toàn thể địa cầu hãy run sợ trước thánh nhan, hãy nói với chư dân Gia-vê là vua hiển trị. Chúa thiết lập địa cầu chẳng chuyển lay, người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng. Niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô cũng khiến cho giáo hội thời các tông đồ gán tính cách đại đồng này cho vương quốc và vương quyền của Đấng Messia. Các câu từ 12 tới 16 của Thánh Vịnh 72 lập lại hầu hết các đề tài đã được trình bày trong phần đầu, nhưng dưới hình thức các bảo đảm hay các lời hứa ngôn sứ và các lời cầu chúc. Người giải thoát bần dân kêu khổ và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương, chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo, mạng sống dân nghèo người ra tay tế độ, giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn, từng giọt máu họ người đều coi là quý, tân vương vạn vạn tuế, thiên hạ sẽ đem vàng Ả Rập tiến dâng lên và cầu xin cho người luôn mãi, ngày lại ngày chúc phúc cho người, mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc, đỉnh non cao sóng lúa rì rào, trổ bông vàng đẹp tựa núi Ly Băng, thâu lượm được nhiều như cỏ dại. Vì vua lý tưởng sẽ giải thoát kẻ nghèo hèn kêu cứu và kẻ bần cùng không ai nâng đỡ. Người sẽ thương xót người yếu đuối và kẻ khó nghèo, và sẽ cứu mạng những người cùng khốn khỏi sự áp bức và bạo lực. Người sẽ chuộc linh hồn họ vì máu họ quý báu trước mắt người. Vạn tuế là tiếng tung hô nhà vua, mở đầu một loạt các lời khẩn nguyện cầu chúc mới và trải dài cho tới câu 18 kết thúc công thức vinh danh. Lời cầu nguyện cho người liên tục dâng lên, đây là lời dân chúng cầu nguyện cho vua, nhất là trong thời nguy biến, như viết trong Thánh Vịnh 20. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Gia-vê đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che, từ Thánh Điện cầu Chúa thương cứu trợ, từ Si-on nguyện Chúa đỡ nâng Ngài. Và đây là thói quen của dân Do Thái, như viết trong câu 10 cùng Thánh Vịnh. Lạy Gia-vê, xin giúp vua toàn thắng, ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời. Ở đây tác giả Thánh Vịnh 72 cầu mong lời cầu ấy tiếp tục luôn mãi, cũng như nhiệm vụ thường hằng của nhà vua là người đại diện Thiên Chúa và thực hiện vương quyền của Gia-vê. Lời cầu bầu cử ấy không có ý nghĩa trong quan niệm cứu thế của Thánh Kinh Tân Ước. Cầu nguyện và chúc phúc ám chỉ hai thì của cùng lời cầu, khẩn cầu và tạ ơn. Lời cầu chúc thóc lúa hoa màu, cây trái dồi dào, đồng cỏ xanh tươi phong phú là dấu chỉ sự thịnh vượng và là phúc lành của Thiên Chúa. Trong chương 27, ngôn sứ Isaiah cũng cầu mong, trong tương lai Gia-cóp sẽ bén rễ, Israel sẽ trổ nụ đơm bông và mặt đất sẽ đầy tràn hoa trái. Qua ngôn sứ Hosea, Thiên Chúa cũng hứa với dân Israel như sau: với Israel ta sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn ly băng. Họ sẽ đâm chồi nảy lộc, sum xê tựa ô liu tươi tốt, tỏa hương thơm ngát như rừng ly băng. chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng ta, sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nảy nở, danh tiếng lẫy lừng như rượu ly băng. Ephraim còn liên hệ gì với các ngẫu tượng? Còn ta đã nhậm lời và đoái nhìn đến nó. Ta như một cây trác bá xanh tươi, chính nhờ ta mà ngươi trổ sinh hoa trái. Câu 17 kết thúc Thánh Vịnh 72, tiếp tục các lời khấn nguyện nêu bật tính cách đại đồng trong không gian và thời gian của vị vua lý tưởng thần quyền. Danh thơm người sẽ trường tồn vạn kỷ, nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời. Ước gì mọi sắc tộc trần gian nhờ người được chúc lành và muôn dân thiên hạ ngợi khen người có phúc. Ở đây chúng ta hầu như có cùng công thức các lời Thiên Chúa hứa với tổ phụ Abraham lúc khởi đầu lịch sử Kinh Thánh, khi Thiên Chúa kêu gọi ông. Mọi gia đình trên trái đất sẽ được chúc phúc trong dòng dõi của tổ phụ. Giờ đây tín hữu xin cho lời hứa ấy thành toàn nơi vị vua lý tưởng cứu thế. Đó là điều Thánh Vịnh 21 khẳng định. Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời và cho vua được hớn hở vui mừng trước nhan thánh. Hai câu 18-19 là công thức vinh danh, kết thúc toàn sưu tập 2 của sách Thánh Vịnh. Nó rộng rãi hơn công thức của các Thánh Vịnh 41, 89 và 106. Có thể coi nó như là một phần của Thánh Thi có đề tài chúc tụng và vinh danh Gia-vê, Thiên Chúa của Israel, đấng duy nhất làm các việc lạ lùng, và vinh quang Ngài tràn đầy mặt đất, như viết trong Thánh Vịnh 57. Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Chúc tụng Gia-vê là Thiên Chúa Israel, chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Amen, amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.